Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội thảo Toàn quốc về Phúc âm hóa diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Andre Kim Tegon, Phaolô trong Hai Sang và các bạn tử đạo.
Tràn chứa thâm thiết như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển đâu. Tình ngài cao thật cao, như núi chất ngất tầng mây. Cho con say sưa niềm vui mới, trong tay ngài êm mãi luôn bao bọc con mãi. Tin cho con một trái tim nồng say, tin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 7, từ câu 36 đến câu 50. Khi ấy, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-xu dùng bữa với mình. Đức Giê-xu đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một người phụ nữ, vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời người, liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giê-xu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ xin thầy cứ nói. Đức Giê-xu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người nợ 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy, trong cả hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giê-xu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon. Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái. Còn chị ấy, từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi. Còn chị ấy, thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Anh chị em thân mến, Madeline Danielu đã viết rằng, tha thứ thật sự là hành động thần linh mà chúng ta chỉ học được từ nơi Thiên Chúa. Vâng, có thể nói, lỗi lầm là của con người và tha thứ là của Thiên Chúa. Chính vì vậy, Thomas Carlyle đã nói một câu bất hủ rằng, không nhận ra lầm lỗi là lỗi lớn nhất trong mọi lỗi lầm. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là của riêng Thánh sử Luca nói về việc sức dầu thơm để xin ơn sám hối, không phải là việc sức dầu liên quan tới cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu ở Bethania mà các tin mừng khác đã kể lại, như ở Matthew chương 26 câu 6 đến 13, Marco chương 14 câu 3 đến câu 9 và Gioan chương 12 câu 1 đến câu 8. Bài tin mừng cho chúng ta thấy hai thái độ tin Chúa Giê-xu của hai loại người, người biệt phái và chị phụ nữ tội lỗi. Ông Simon biệt phái đã nghi ngờ về khả năng tư cách của Chúa Giê-xu, còn người phụ nữ tội lỗi kia thì tin tưởng vào tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe cũng có thể coi như một phiên tòa. Phiên tòa này không có luật sư biện hộ, không có bản án được đọc lên, nhưng kẻ được ân xá ra về với bình an trong tâm hồn. Và để có được bình an ấy, điều kiện tiên quyết là con người phải có lòng sám hối. Sám hối vốn là nội dung chủ yếu trong sứ điệp của Chúa Giê-xu. Người phụ nữ trong tin mừng hôm nay đã nhận ra sự cần thiết của sám hối. Bất chấp những lời dị nghị, bất chấp sự khinh bỉ của những người xung quanh, chị đã thể hiện một cách chân thành và trọn vẹn lòng sám hối của mình. Chúa Giê-xu đã nói lên ý nghĩa hành động của người phụ nữ như sau. Bà đã được tha nhiều vì bà đã yêu mến nhiều. Quả vậy, càng cảm nhận được ơn tha thứ, con người càng thôi thúc thể hiện lòng yêu mến nhiều hơn. Đối diện với Chúa Giê-xu là đấng hay thương xót, người phụ nữ khiêm tốn, tận tình, yêu mến, còn người Pha-ri-sêu kiêu hãnh, dửng dưng, ghen tị. Còn thái độ của mỗi người chúng ta thì sao? Đâu là thái độ, đâu là hành vi và đâu là tấm lòng của chúng ta đối với Chúa Giê-xu và anh chị em chung quanh? Lạy Chúa, nguyện xin Chúa nung nấu tâm tình sám hối đích thực nơi chúng con và ban cho chúng con niềm bình an nội tâm, để mỗi người chúng con cũng biết chia sẻ ơn bình an ấy với mọi người chung quanh bằng sự cảm thông, lòng tha thứ và những thể hiện của tình bác ái. Amen.
Tình như mạch đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió quyến hất trời tình ngài bao bọc con, như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu đương ngài như mơ, ôm con lạc bờ vơ mỗi say niềm nhung nhớ. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi. Luôn
cháy mãi chẳng hề thôi, yêu mến mãi chẳng hề thôi. Tình ai như là chân soi bước lữ khách lầm than, lê bước trong đêm mùa cô đơn, đôi tay ngài săn đón theo con từng năm tháng.
Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay, mến Chúa chẳng đổi thay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican công bố tông hiến mới về Thượng Hội đồng Giám mục. Sáng 18 tháng 9 vừa qua, tông hiến mới của Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Episcopalis Communio, tình hiệp thông Giám mục, về cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục đã được công bố tại Vatican. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để giới thiệu văn kiện có Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức Cha Phó Tổng Thư ký Fabio Fabene, cùng với Giáo sư Dario Vitali, Cố vấn Thượng Hội đồng Giám mục, và cũng là Giáo sư Thần học Tín lý tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Tông hiến gồm hai phần. Phần đầu nói về đạo lý gồm 10 điều khoản, và phần 2 gồm 27 điều khoản về kỷ luật. Theo Đức Hồng Y Tổng Thư ký Bandisseri, việc cải tổ cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục cũng nằm trong hướng đi của Đức Thánh Cha Francisco như Ngài đã trình bày trong tông huấn Evangelii Gaudium số 27. Đó là điều chỉnh lại một cách sâu rộng tất cả các cơ cấu của giáo hội để các cơ cấu này có đặc tính truyền giáo hơn, nghĩa là nhạy cảm hơn đối với những nhu cầu của con người, cởi mở hơn đối với điều mới mẻ, và mềm dẻo hơn trong một thời đại có những biến chuyển mau lẹ. Điểm mới đặc biệt trong tông hiến mới là khoản số 17 và 18 về việc soạn và thông qua văn kiện chung kết và đệ trình Đức Thánh Cha. Các kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục được thu vào trong một văn kiện chung kết. Để soạn văn kiện này, một ủy ban đặc biệt được thành lập, gồm có vị chủ tọa là Tổng tường trình viên, vị Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, vị Tổng thư ký đặc biệt cho khóa họp và một vài thành phần được bầu lên trong phiên họp khoáng đại của Thượng Hội đồng Giám mục, để ý đến các vùng khác nhau, sau cùng là một số vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Văn kiện chung kết được đệ trình để các nghị phụ bỏ phiếu, cố gắng đạt sự đồng thuận về tinh thần. Theo điều khoản thứ 18, sau khi được các nghị phụ thông qua, văn kiện chung kết được đệ trình Đức Thánh Cha và Ngài quyết định công bố. Nếu văn kiện được Đức Thánh Cha minh thị phê chuẩn, thì sẽ trở nên thành phần giáo huấn thông thường của người kế vị Thánh Phêrô. Nếu Đức Thánh Cha ban cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục quyền quyết định theo khoản số 343 của Bộ Giáo luật, thì văn kiện chung kết sẽ trở thành giáo huấn của đấng kế vị Thánh Phêrô khi Ngài phê chuẩn và công bố. Trong trường hợp này, văn kiện chung kết được công bố với chữ ký của Đức Giáo Hoàng cùng với chữ ký của các nghị phụ. Với tông hiến mới, văn kiện chung kết của một Thượng Hội đồng Giám mục có thể có giá trị như một văn kiện của công đồng chung nếu được Đức Thánh Cha phê chuẩn và ký vào cùng với các nghị phụ. Trước đây, các Thượng Hội đồng Giám mục đưa ra và thông qua những đề nghị và đệ lên Đức Thánh Cha để tùy Ngài sử dụng, hoặc cho công bố, hoặc dùng những đề nghị đó để soạn thảo một tông huấn. Nhưng nay, Thượng Hội đồng Giám mục thông qua văn kiện chung kết, và nếu Đức Giáo Hoàng chấp nhận, thì văn kiện đó trở thành giáo huấn chính thức của giáo hội. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng năm học mới. Học viện Công giáo Việt Nam là một con tàu được định hướng rõ rệt và mang chở niềm hy vọng của mọi thành phần dân chúa Việt Nam, luôn tự tin vượt qua bao thử thách chông gai. Đó là lời nhận định của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 của Học viện Công giáo Việt Nam, được cử hành lúc 9 giờ ngày 14 tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Hiện diện trong buổi lễ khai giảng có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kiêm trưởng ấn Học viện Công giáo Việt Nam, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Hội đồng Giám mục Việt Nam, kiêm viện trưởng Học viện Công giáo. Đến tham dự buổi lễ còn có quý bề trên các dòng tu, quý tu sĩ, giảng viên và sinh viên các khóa. Sau giây phút thánh hóa đầu giờ, do cha Giuse Ngô Ngọc Khanh dòng Francisco hướng dẫn, là bài phát biểu khai mạc của Đức Tổng Giám mục Giuse. Đức Tổng Giuse cho biết đây là lần thứ ba Học viện Công giáo tổ chức lễ khai giảng, và ba lần khai giảng ấy đã được tổ chức ở ba nơi khác nhau. Điều đó cho thấy Học viện Công giáo còn rất nhiều khó khăn, nhưng dưới sự hướng dẫn và cố gắng không mệt mỏi của Đức cha viện trưởng và các cộng sự viên, thì Học viện Công giáo Việt Nam là một con tàu được định hướng rõ rệt và mang chở niềm hy vọng của mọi thành phần dân chúa Việt Nam, luôn tự tin vượt qua bao thử thách chông gai. Rồi Đức Tổng Giám mục trưởng ấn đã ôn lại chặng đường gian khổ mà Học viện Công giáo đã phải trải qua. Đó cũng là một trong những lý do mà Học viện Công giáo đã chọn lễ suy tôn thánh giá làm bổn mạng và cử hành lễ khai giảng hàng năm. Nếu chặng đàng thánh giá đã không kết thúc nơi cái chết treo trên thập giá của Chúa Giêsu, nhưng được mở ra bằng chính sự phục sinh của Chúa, thì Học viện Công giáo Việt Nam cũng sẽ tiếp tục con đường thánh giá của mình, nhưng sẽ tiến về vinh quang phục sinh như ước mơ của nhiều người. Đức Tổng Giám mục Giuse cũng mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ đến Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, người đã từng dành nhiều tâm huyết trong việc xây dựng Học viện Công giáo Việt Nam. Đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài cảm ơn tất cả các thành phần dân chúa ở nhiều nơi đã cùng tham gia, cộng tác trong việc xây dựng Học viện Công giáo Việt Nam. Và Đức Tổng Giám mục cũng đã có lời chúc mừng bổn mạng và lễ khai giảng của Học viện Công giáo Việt Nam. Ngay sau đó, Đức cha viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam Giuse Đinh Đức Đạo đã tuyên bố khai giảng năm học mới 2018-2019. Tiếp theo lời tuyên bố khai giảng năm học mới, cha phụ tá viện trưởng Anton Nguyễn Cao Siêu dòng tên đã gióng lên hồi trống khai giảng, báo hiệu một năm học mới được bắt đầu. Sau phần khai giảng là thánh lễ suy tôn thánh giá, được cử hành trọng thể lúc 10 giờ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha viện trưởng Giuse Đinh Đức Đạo đã khai triển sự khôn ngoan tột đỉnh của thánh giá và tình yêu thánh giá của Chúa Giêsu có khả năng hóa giải được tất cả các thù hận bạo lực. Đặc biệt, Đức cha Giuse gợi lên hai đặc tính tình yêu của Chúa Giêsu trên thánh giá. Thứ nhất, tình yêu thánh giá êm đềm như một dòng nước, luôn luôn chảy không ngừng nghỉ qua bao thế hệ, đến khắp mọi nơi và mọi người trên thế giới. Và thứ hai, tình yêu thánh giá là tình yêu vô ích nhưng không, vô ích vì đã để lại cho lịch sử nhân loại một tình yêu vĩ đại của chính Thiên Chúa dành cho con người. Kết thúc bài giảng, Đức cha viện trưởng mời gọi cộng đoàn phục vụ rằng, trong hành trình tu luyện, học hỏi, nghiên cứu, chúng ta cần phải được thấm nhuần bởi thứ tình yêu êm đềm và vô ích ấy, để sau này, tất cả những lời nói, những bài viết của chúng ta sẽ được thấm hương thơm tình yêu của Chúa Giêsu trên thánh giá, truyền đạt ơn cứu độ của Ngài cho nhân loại. Sau bài giảng, ban giáo sư đã long trọng tuyên xưng đức tin bằng chính lời kinh tin tính, và tuyên hứa sẽ luôn giữ gìn, giảng dạy, lưu truyền đức tin công giáo tông truyền. Thánh lễ khai giảng kết thúc lúc 11 giờ. Tin Hàn Quốc. Con đường hành hương Seoul đã được Tòa Thánh công nhận. Đức Hồng Y Andre Yong-so-yung, Tổng giám mục Seoul, đã nhận định về con đường hành hương công giáo Seoul được Tòa Thánh công nhận chính thức rằng: "Tôi tin rằng, việc những tuyến hành hương công giáo Seoul được công nhận là điểm hành hương quốc tế sẽ là một cột mốc quan trọng cho giáo hội ở châu Á. Những tuyến hành hương này đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu văn hóa Hàn Quốc và giáo hội Hàn Quốc đến với thế giới." Theo phòng truyền thông của Tổng giáo phận Seoul, thông tin trên được công bố trong thánh lễ ngày 14 tháng 9 vừa qua tại đền thánh các vị tử đạo của Seosomun với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Rino Fisikela, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc Âm hóa, cùng với các giám mục, linh mục và hàng ngàn giáo dân. Về phía chính quyền, có ông Do Jong Hwan, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hàn Quốc và thị trưởng Seoul Park Won-sun dự lễ. Đức Tổng giám mục Fisikela cho biết, Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc Âm hóa tin rằng những con đường hành hương Seoul là cách hiệu quả để giáo hội Hàn Quốc tôn vinh các vị tử đạo. Những con đường này giúp cho các hành hương suy gẫm về cuộc sống con người được tạo ra từ tình yêu và mở rộng trái tim để chia sẻ món quà của đức tin. Đức Tổng giám mục Hee-gun-us Kim Hee-yong, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã chia sẻ rằng, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ được tổ chức trong tuần tới. Tôi chắc chắn rằng những lời cầu nguyện sẽ giúp ích rất nhiều. Tôi mời gọi mọi người hãy cùng cầu nguyện cho Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều sắp tới tại Bình Nhưỡng. Tin Roma. Đức Thánh Cha bày tỏ ý muốn thăm Nhật Bản vào năm tới. Sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua, tại hội trường nhỏ của Đại Thính đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp phái đoàn của Hiệp hội Tenso Kenoho Shisetsu Kensodai của Nhật Bản. Trước đề nghị phong chân phước cho 4 tín hữu Nhật Bản trẻ, những sứ giả đầu tiên đến châu Âu dự tính sẽ được cử hành vào năm tới, nhân kỷ niệm 400 năm Thánh Francisco Xavier đến truyền giáo tại Nhật Bản. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ ý định thăm Nhật Bản. Đức Thánh Cha nói, nhân chuyến viếng thăm của anh chị em, tôi muốn thông báo với anh chị em ý muốn thăm Nhật Bản vào năm tới của tôi. Tôi hy vọng có thể thực hiện điều này. Hiệp hội Tenso Kinoho Shisetsu Kensodai là một hiệp hội xúc tiến các dự án văn hóa và liên đới, được thành lập để ghi nhớ hoạt động ngoại giao đầu tiên của Nhật Bản ở châu Âu do các cha dòng tên hiện diện tại Nhật Bản tổ chức vào năm 1585. Trong lời chào phái đoàn, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện xảy ra cách đây hơn 400 năm, khi 4 tín hữu Kitô trẻ tuổi người Nhật được một số vị truyền giáo dòng tên đồng hành đến Roma để yết kiến Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13, một cuộc hành trình đặc biệt kéo dài hơn 8 năm. Đây là lần đầu tiên các đại diện của Nhật Bản đến châu Âu. Trong hành trình đó, 4 bạn trẻ người Nhật đã viếng thăm và được tiếp đón tại nhiều thành phố như Lisbon, Madrid, Florence, Roma, Venice, Milan, Genoa. Đức Thánh Cha nhận định đây là một cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai nền văn hóa và truyền thống tâm linh. Người châu Âu gặp người Nhật Bản và người Nhật có kinh nghiệm về châu Âu và trái tim của giáo hội công giáo. Ký ức này được gìn giữ như hội Tenso Kenoho Shisetsu Kensodai đang làm. Rồi Đức Thánh Cha hy vọng rằng phái đoàn của hội như 4 tiền nhân trẻ tuổi của họ cũng cảm nghiệm được niềm vui trong cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng và được khuyến khích trở về quê hương như những sứ giả của tình bạn và những người thăng tiến các giá trị nhân bản và Kitô giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích nỗ lực hiện tại của hội trong việc thiết lập ngân quỹ dành cho việc huấn luyện người trẻ và trẻ mồ côi nhờ sự cộng tác của các công ty. Đức Thánh Cha khen ngợi ý hướng của hội trong nỗ lực chứng minh rằng tôn giáo, văn hóa và kinh tế có thể hoạt động cùng nhau trong hòa bình để xây dựng một thế giới nhân bản hơn, được đánh dấu bởi một nền sinh thái học toàn diện như được trình bày trong thông điệp Laudato Si. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc mọi người rằng, ký ức rất quan trọng và đừng quên những điều đã mang đến cho chúng ta văn hóa, ngôn ngữ, đất nước, tôn giáo và những điều thuộc về xã hội. Đức Thánh Cha nói, đừng quên nhưng hãy phát triển nó.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội thảo Toàn quốc về Phúc âm hóa, diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 9 vừa qua. Đức Cha An Phong tiếp tục bài thuyết trình như sau. 8. Hội nhập văn hóa và phúc âm hóa. Một Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về châu Á đã được triệu tập. Châu Á là nơi có nhiều tôn giáo lớn, có nhiều truyền thống văn hóa lâu đời và khác biệt nhiều với các châu lục khác. Tông huấn, giáo hội tại Á Châu, kết quả của Thượng Hội đồng này đã được Đức Gioan Phaolô thứ hai ban hành ngày mùng 6 tháng 11 năm 1999. Việc phúc âm hóa ở Á Châu có nhiều đòi hỏi đặc thù cho giáo hội công giáo tại đây. Cách cụ thể, cần huấn luyện mọi thành phần dân chúa, từ chủng sinh, tu sĩ và cả giáo dân về kinh thánh, cử hành phụng vụ, sao cho thích nghi và hội nhập được với văn hóa và não trạng của người Á Châu, để con người ở đó có thể chấp nhận niềm tin vào Thiên Chúa. Hơn nữa, bởi vì việc hội nhập văn hóa Tin mừng dính dáng đến toàn thể dân chúa, vai trò người giáo dân có tầm quan trọng tột bậc. Chính họ là những người hơn ai hết được kêu gọi biến đổi xã hội, trong sự hợp tác với các giám mục, giáo sĩ và tu sĩ, bằng cách làm cho tinh thần Đức Kitô thâm nhập vào trong não trạng, tập quán, luật pháp và cấu trúc của thế giới trần tục nơi họ đang sống. Một sự hội nhập văn hóa rộng rãi hơn cho Tin mừng ở mọi cấp bậc xã hội tại Á Châu, phần lớn tùy thuộc vào sự đào tạo xứng hợp mà các giáo hội địa phương dành cho giáo dân. 9. Cộng đoàn cơ bản. Không thể bỏ qua một hình thái thích hợp cho sứ mạng phúc âm hóa, đó là cộng đoàn cơ bản. Đức Gioan Phaolô thứ hai trong tông huấn giáo hội tại Á Châu đề cao hình thái này, với điều kiện họ nối kết, hiệp thông với các chủ chăn và huấn quyền trong giáo hội. Trong bối cảnh này, và theo kinh nghiệm mục vụ của mình, các nhị phụ thượng hội đồng nhấn mạnh giá trị của những cộng đoàn giáo hội cơ bản như là một phương thức hiệu nghiệm để cổ võ sự hiệp thông và tham gia trong các giáo xứ và giáo phận, và như là một lực lượng đích thực cho việc rao giảng Tin mừng. Những nhóm nhỏ này giúp người tín hữu sống thành những cộng đoàn tin, cầu nguyện và yêu thương như các Kitô hữu thời đầu. Các cộng đoàn này có mục đích là giúp đỡ các thành viên của mình sống Tin mừng trong một tinh thần yêu thương huynh đệ và phục vụ. Và do đó, chúng là khởi điểm vững chắc để xây dựng một xã hội mới, một diễn tả của nền văn minh tình thương. Cùng với Thượng Hội đồng, tôi khuyến khích giáo hội tại Á Châu, nơi nào có thể, thì xem những cộng đoàn cơ bản này như là một nét tích cực của hoạt động truyền giáo của giáo hội. Đồng thời, các cộng đoàn này chỉ có thể mang lại hiệu quả đích thực nếu, như Đức Phaolô thứ sáu viết, chúng hiệp nhất với giáo hội địa phương và giáo hội hoàng vũ, trong sự hiệp thông chân tình với các vị chủ chăn của giáo hội và với huấn quyền, biết dấn thân mở rộng việc truyền giáo và không theo chủ nghĩa biệt lập hay sự khai thác ý thức hệ. Sự hiện diện của những cộng đoàn nhỏ này không làm cho vô hiệu những thể chế và cơ cấu đã được thiết lập, vẫn còn cần thiết để giáo hội hoàn thành sứ vụ của mình. Thượng hội đồng cũng nhìn nhận vai trò của những phong trào canh tân, để xây dựng sự hiệp thông, để tạo điều kiện thuận lợi, giúp có kinh nghiệm thân mật hơn với Thiên Chúa qua đức tin và các bí tích, và để cổ võ việc hoán cải đời sống. 10. Các hội đoàn công giáo tiến hành. Sứ mạng loan báo tin mừng có thể mang lại nhiều hoa trái hơn khi được thực hiện vừa cá nhân vừa cộng đoàn, vì hợp quần gây sức mạnh. Tông huấn giáo hội tại Á Châu nhìn nhận việc các hội đoàn công giáo tiến hành và các phong trào canh tân đặc sủng tham gia vào sứ mạng này, và nhắc nhở các vị chủ chăn quan tâm hướng dẫn, đồng hành và khích lệ họ. Thượng hội đồng cũng nhìn nhận vai trò của những phong trào canh tân, để xây dựng sự hiệp thông, để tạo điều kiện thuận lợi giúp có kinh nghiệm thân mật hơn với Thiên Chúa, qua đức tin và các bí tích, và để cổ võ việc hoán cải đời sống. Trách nhiệm của các chủ chăn là hướng dẫn, đồng hành và khích lệ những nhóm đó, để họ có thể hội nhập vào đời sống và sứ mạng của giáo xứ và giáo phận. Những ai dấn thân vào trong các hiệp hội và phong trào, phải trợ giúp giáo hội tại địa phương, và đừng có coi mình là những gì thay thế cho những cơ cấu giáo phận và đời sống giáo xứ. Sự hiệp thông lớn mạnh hơn khi các lãnh đạo địa phương của các phong trào này làm việc chung với các vị chủ chăn trong tinh thần bác ái vì lợi ích chung. Trên đây là một số điểm nổi bật trong các văn kiện của giáo hội về vai trò người tín hữu giáo dân trong việc thi hành sứ mạng phúc âm hóa. Từ những trích dẫn trên đây, chúng ta thử nhận định việc người giáo dân Việt Nam tham gia vào sứ mạng này như thế nào hiện nay. 2. Nhận định về việc người giáo dân tham gia sứ mạng phúc âm hóa tại Việt Nam hiện nay. Nhận định chung là không lạc quan, nhưng cũng không bi quan. Có thể thấy rõ, giáo dân Việt Nam ngày càng ý thức và tham gia vào sứ mạng này, tuy chưa đạt niềm mong đợi, nhưng đang đi lên. Giống như mùa xuân trở về theo nhịp tuần hoàn mỗi năm, không phải cách bất chợt, mà tiệm tiến dần dần. 1. Ý thức về sứ mạng phúc âm hóa. Chúng ta nhận thấy chủ ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam qua các thư chung, thư mục vụ từ trước đến nay. Nhất là từ đầu thiên niên kỷ thứ ba, hòa với giáo hội toàn cầu, đáp ứng lời kêu gọi của các vị cha chung, luôn nhắc nhở dân Chúa sứ mạng cao cả này. Tại các giáo phận, việc kêu gọi giáo dân tham gia sứ mạng này được thực hiện dưới nhiều hình thức. Các ủy ban cấp giáo phận, giáo xứ, các hội đoàn công giáo tiến hành, các hội dòng có sứ mạng loan báo tin mừng được thành lập hay tái lập và hoạt động. Có những nơi đẩy sứ mạng này thành cao trào trong những dịp mừng kỷ niệm 50 năm, 60 năm, 75 năm, vào những thời điểm của năm, 2000, 2010, 2015, 2018. Ý thức là một việc, thực hiện lại là một việc khác, nhiều khi muốn mà không làm được, như người ta thường nói, lực bất tòng tâm, vì những trở ngại từ nhiều phía. Trở ngại lớn nhất, như ta biết, đó là xã hội và giáo hội Việt Nam ở dưới chế độ cộng sản vô thần, khống chế mọi hoạt động của giáo hội, trong đó có hoạt động phúc âm hóa. Từ năm 1975 tại miền Nam, ngược lên năm 1954 tại miền Bắc, và nơi một số địa phương, như Hưng Hóa, Bắc Ninh, phải tính từ năm 1945. Đó là thực tại lịch sử. Năm 2015, khi đặt chân đến huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, một trong những tỉnh được gọi là trắng về tôn giáo, tôi thăm xã giao chính quyền huyện. Ông chủ tịch huyện đã nói thẳng, các ông truyền đạo bất hợp pháp. Tôi hỏi lại, chúng tôi nào đã được đến đây, nào đã được gặp gỡ người dân, dù là người H'mông đang có đạo, thì làm sao bảo là chúng tôi truyền đạo được, còn đạo công giáo được hiến pháp công nhận, sao lại gọi là bất hợp pháp? người Công giáo từ bao năm nay bị ngăn chặn tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục, y tế, từ thiện, nên dù muốn thực hiện sứ mạng phúc âm hóa trong lĩnh vực trần thế cũng khó. Ở miền Bắc hiện vẫn còn sự khống chế này, khiến nhiều người có đạo muốn được làm một công việc gì trong xã hội thì phải bỏ đạo hoặc giấu giếm đức tin, rồi dần già lâu ngày đi đến chỗ lơ là nguội lạnh. Chủ thuyết Cộng sản đã làm mất hoặc xói mòn đức tin của rất nhiều người Công giáo. Muốn thực thi sứ mạng phúc âm hóa trong lĩnh vực thiêng liêng thuần tôn giáo cũng không phải dễ, bởi vì rất nhiều cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, giáo điểm không được nhà nước nhìn nhận, không được phép hoạt động. Các linh mục, tu sĩ không được tự do hoạt động tôn giáo cho đến thời điểm gần đây. Đấy là những khó khăn đến từ bên ngoài. Còn từ bên trong, ta cũng nhìn nhận thực tế này là rất nhiều giáo dân Việt Nam vẫn có tâm thức giữ đạo cho riêng mình, chưa quan tâm rao giảng tin mừng, giới thiệu đức tin cho đồng bào. Người ta chú trọng đến việc giữ đạo hình thức bên ngoài, mà thực chất bên trong thì chưa được quan tâm. Người nước ngoài khi đến Việt Nam thường bỡ ngỡ thán phục khi thấy các nhà thờ đầy giáo dân, các cuộc lễ được tổ chức hoành tráng, đông đảo người dự, mang tính lễ hội rầm rộ, qua trống kèn ầm ĩ, y phục lộng lẫy, rước sách long trọng. Tại nhiều nơi, việc xây dựng, tu bổ các thánh đường và cơ sở tôn giáo rất to lớn, tốn kém, còn kết quả của việc phúc âm hóa thì không là bao. 2. Gắn kết với Chúa. Đây là điều cốt lõi cho sứ vụ phúc âm hóa, như hình ảnh ngọn đèn chỉ sáng lên, tỏa hơi nóng khi được nối kết với nguồn điện. Sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giê-xu là người loan báo tin mừng đầu tiên, và chính Ngài là tin mừng của Chúa Cha, nên nhất thiết giáo hội, trong đó giáo dân là thành phần đông đảo nhất, phải gắn kết với Chúa. Khi sự gắn kết này bị cắt đứt hoặc lơ mơ, thì không mong đem lại hoa trái gì. Ta phải nói gì về sự gắn kết này? Có một cách để nhận ra nó bền chặt hay hời hợt là nhìn vào hoa trái của nó. Chúa Giê-xu đã kể dụ ngôn cây nho và cành nho trong Tin Mừng Gioan, chương 15, câu 1 đến câu 8. Thầy là cây nho, anh em là cành. Cành nào gắn chặt vào cây sẽ sinh nhiều hoa trái, còn cành nào lìa cây sẽ bị khô héo. Cứ nhìn vào quả mà biết cây. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội thảo Toàn quốc về Phúc âm hóa, diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 9 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài thuyết trình này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Xin sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Thế giới này thật quá bao la, mà vòng tay con sao nhỏ quá. Xin dạy con biết đan tay nhau, để cùng nhau xây mối ân tình, để tình thương tràn hòa muôn lối, để niềm tin yêu tràn thế giới. Những ước mong nhịp bước nơi nơi, có bước chân con nở hoa. Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý
cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Bao con người chẳng đến yêu thương, mà lòng con sao vô tình quá. Tin dạy con biết yêu thương hoài, mở rộng con tim hiến dâng này, để từ nay chia sẻ cơm bánh, để cùng nhau chung một tiếng hát. Tiếng hát ca vọng đến muôn nơi, khắp thế nhân vui.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hãy sống thân thiết với con cái. Đây là bài cuối cùng của chúng tôi trong loạt bài về ngôn ngữ tình yêu.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình gồm sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, chúng ta đã từng nghe nhiều lời khuyến cáo của các chuyên gia tâm lý về những điều phải làm để tạo thêm sự gần gũi giữa cha mẹ và con cái. Nhưng phần lớn những lời khuyên ấy đều nặng về lý thuyết, nên khi áp dụng không đạt được kết quả bao nhiêu. Do kinh nghiệm bản thân, nhiều bậc phụ huynh đã truyền đạt đôi điều bí quyết mà chúng tôi xin được tóm tắt trong câu chuyện gia đình tuần này. Trước hết, cha mẹ cần phải bớt lại những lời thuyết giảng suông. Nhiều bậc cha mẹ, mỗi lần dạy con, đều bắt chúng phải nín thinh mà nghe mình nói. Và một trong những lỗi lầm thường gặp là sự thuyết giảng tràn gian, với những câu mở đầu như ở tuổi ba má, thế này, thế nọ, vân vân. Phản ứng tự nhiên của trẻ con là không muốn nghe những lời thuyết giảng khó chịu như thế. Mắt chúng nhìn đi nơi khác, đầu óc chúng trống rỗng, chẳng để lọt vào bất cứ câu nào. Một thiếu niên 13 tuổi tâm sự với các bạn như sau. Thoạt tiên là ba má la hét ầm ầm lên, rồi kế đó là những câu như thật đáng chán, thật đáng buồn. Và cuối cùng là ngày trước ba má đâu có đối xử với ông bà như vậy. Sau này mày có một đứa con thì mày mới thấy. Nhiều bậc phụ huynh quên mất rằng trẻ con là những người sống theo hiện tại, cho nên những chuyện sâu trước, xa vời chẳng khiến chúng quan tâm bao nhiêu. Do đó, một số phụ huynh đã từng thành công trong việc tạo mối thân thiết với con cái, khuyên chúng ta hãy cứ nói thẳng lý do, cách cư xử của mình. Chẳng hạn, để ngăn cản đứa con đi tham dự một buổi tiệc, cha mẹ cứ nói thẳng với nó. má không cho con đi dự cuộc vui ấy, vì má thấy ở đó không có sự trông nom của những người lớn. Có phụ huynh thì lại dùng lối răn dạy gián tiếp. Lời khuyên bảo của cha mẹ sẽ được lắng nghe và đón nhận. Nếu như trẻ con chỉ nghe cha mẹ chúng bàn luận về một việc tưởng chừng chẳng liên quan đến chúng. Chẳng hạn, cha mẹ có thể nhân một cuộc trao đổi về một mẫu tin trên báo chí mà nhắn nhủ chúng một bài học. Con cái sẽ mãi mê lắng nghe câu chuyện mà chẳng hề nghĩ rằng cha mẹ đang lên lớp cho mình. Lời khuyên thứ hai mà nhiều bậc phụ huynh có kinh nghiệm trong việc tạo mối thân tình với con cái muốn nhắn gửi là tránh dùng những lời nóng nảy. Vì quá chăm lo cho sự an vui của con cái, nhiều lúc chúng ta đâm ra bực bội. Nhưng càng tức giận, chúng ta càng nói những điều mình không định nói. Giận quá, hóa ngu là thế đó. Nhưng quan trọng hơn cả là hãy cho con mình một cơ hội để có tiếng nói. Điều này có nghĩa là đừng ngắt lời con cái khi chúng đang nói. Còn mới nghe nửa chừng mà đã đùng đùng nổi giận, thì coi chừng phải hối hận và xin lỗi. Hãy chờ cho con cái nói hết, rồi nhắc lại những gì chúng nói, xem có thật là điều chúng muốn nói không. Sau khi đã hiểu rõ tất cả những gì chúng muốn nói, cha mẹ hãy răn dạy hay có hành động cụ thể. Các cuộc điều tra cho thấy rằng, những bậc cha mẹ hoàn hảo nhất đều biết rằng đôi lúc mình phải cương quyết trong ý định của mình, dù cho con cái có bất bình thế nào đi nữa. Tuy nhiên, cương quyết không có nghĩa là không thèm đếm xỉa đến con cái. Cho chúng có được tiếng nói trong gia đình sẽ có hai điều lợi. Một là chúng sẽ dễ dàng tiếp nhận quyết định của cha mẹ khi được hỏi ý kiến. Hai là chúng sẽ tự thấy mình là con người có giá trị. Một thiếu niên đã tâm sự: càng lớn, tôi càng được tham dự nhiều hơn vào các buổi thảo luận của gia đình. Ba má tôi luôn thích thú ngồi nghe ý kiến của chúng tôi, dù rằng các ý kiến của chúng tôi chẳng được áp dụng. Điều đó đã nâng cao tính tự trọng trong mỗi chúng tôi. Một lời khuyên quan trọng khác mà các bậc cha mẹ có kinh nghiệm trong việc tạo mối thân tình với con cái muốn gửi đến chúng ta là hãy tìm thời giờ để trò chuyện với con cái. Có người cho rằng chọn lúc dạy bảo cũng quan trọng như chọn cách dạy bảo. Theo những người có kinh nghiệm, thì thời điểm thích hợp nhất thường là những giây phút trước khi đi ngủ và trong giờ ăn của gia đình. Một người mẹ kể lại thói quen của mình như sau. Khi con tôi vào giường ngủ, tôi thường hỏi chúng, ngày hôm nay, con thấy vui nhất hay buồn nhất là lúc nào? Và chúng tôi đã rút ra được nhiều điều bổ ích. Cha mẹ cũng nên sắp xếp sao cho bữa ăn trở thành một dịp trao đổi ý kiến của mọi người trong gia đình. Dù sinh hoạt thường ngày có bận rộn đến đâu, cũng phải cố gắng thu xếp để có những bữa ăn chung cho cả nhà. Nhiều gia đình đã cúp điện thoại hoặc tắt máy truyền hình trong giờ ăn. Cuối cùng, đây là lời khuyên quan trọng nhất, là hãy nói với tình thương. Trong những gia đình hạnh phúc, thì mối dây liên lạc dịu dàng, đầm ấm nhất giữa mọi người chính là tình yêu thương. Chỉ có tình yêu mới có thể làm dịu đi những giây phút căng thẳng. Một người cha đã chia sẻ kinh nghiệm. Có những lúc tưởng chừng không còn nói chuyện với nhau được nữa. Nhưng rồi nhờ biết đi vào tình cảm của nhau, mà sự thân thiết đã được tái lập. Tình thương là một biểu lộ thầm lặng, mà cho dù có bất đồng hay mâu thuẫn, nếu ta biết sử dụng đến, thì mọi sự cảm thông đều có thể được. Dĩ nhiên, tình thương không chỉ được khẳng định bằng những lời nói suông, mà phải được chứng minh bằng những hành động cụ thể. Thân thiết với con cái luôn luôn không phải là chuyện dễ dàng, nhưng những điều cơ bản như biết lắng nghe con cái, dành thời giờ để trò chuyện với chúng, biết quý trọng và yêu thương chúng, đó chính là những nền tảng cho sự hiểu biết và cảm thông nhau giữa cha mẹ và con cái vậy. Với những lời khuyên trên, chúng tôi xin chấm dứt loạt bài về những ngôn ngữ tình yêu giữa vợ chồng và giữa cha mẹ và con cái. Trong lần tới, chúng tôi sẽ khởi sự loạt bài về vai trò của người đàn ông trong gia đình. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Trong sám hối chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này, mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim, gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này, mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta, gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này,
gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này,
mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim, gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương, gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này, mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta,
gia đình công giáo là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Tại sao người đi tu mà không khấn? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề. Tại sao bậc khiết tịnh cao hơn bậc hôn nhân? Quý vị và các bạn thân mến, cần phải thú nhận rằng, trong quá khứ, nhiều lần người ta đã trình bày một cách lệch lạc về bậc trinh khiết cũng như về bậc hôn nhân. Sự trinh khiết thường chỉ được nhìn dưới khía cạnh tiêu cực, nghĩa là độc thân, không lập gia đình. Nếu hiểu như vậy thì thử hỏi, làm sao mà so sánh giá trị với bậc gia đình được? Nếu so sánh giữa người không lập gia đình với người lập gia đình, thì chắc chắn là người lập gia đình vẫn hơn chứ, bởi vì bao giờ có vẫn hơn không. Tiếc rằng trước đây, bậc hôn nhân cũng được trình bày một cách tiêu cực không kém, theo nghĩa là hôn nhân nhằm để mà kiềm chế các dục vọng. Ai ai cũng mang những dục vọng phái tính trong mình, nhưng mà bậc thánh nhân thì có khả năng tiết dục, cho nên họ sống độc thân được. Còn ai mà kém nhân đức thì nên lập gia đình, ngõ hầu có thể thỏa mãn tính dục một cách hợp pháp. Công đồng Vaticano đệ nhị trong hiến chế vui mừng và hy vọng đã sửa đổi lại quan niệm về hôn nhân. Hôn nhân không phải là cái gì ghê tởm dành cho những ai không thể kiềm chế tính dục. Không phải như vậy. Cần phải nhìn hôn nhân trong chương trình của Đấng Tạo Hóa, nơi mà hai người nam nữ trao thân cho nhau qua một dây tình yêu bền vững. Tình yêu mang lại hoa trái là các con cái. Hôn nhân là biểu tượng của tình yêu trao hiến, được nâng lên hàng bí tích, tượng trưng của mối tình chung thủy giữa Đức Kitô với Hội Thánh. Dưới viễn ảnh này, cần phải đặt bậc hôn nhân lên trên bậc độc thân, những người không kết hôn, có đúng vậy không thưa cha? Nếu mà sự độc thân chỉ được hiểu theo nghĩa tiêu cực như là không kết hôn, thì đúng như vậy. Có vẫn hơn không? Tiếc rằng từ sau công đồng, người ta đã nói rất nhiều tới sự canh tân thần học về hôn nhân, nhưng ít người theo dõi sự canh tân thần học về độc thân. Thực ra cần thú nhận, các từ ngữ trong lĩnh vực này có nhiều thiếu sót. Độc thân chỉ nói tới tình trạng của người sống một mình, không có đôi bạn. Nhưng thử hỏi, con người sống một mình thì đâu có tốt. Đôi khi người ta muốn tìm một từ ngữ nào tích cực hơn, chẳng hạn như trinh khiết. Nhưng mà trong nhiều ngôn ngữ, sự trinh khiết dường như chỉ dành riêng cho nữ giới chứ không áp dụng cho nam giới. Và kể cả khi nói tới sự trinh khiết của nữ giới, người ta thường chỉ hiểu về khía cạnh thể lý mà thôi. Nếu mà toàn là những từ ngữ tiêu cực như vậy, thì dựa vào đâu để so sánh với bậc hôn nhân được, thưa cha? Trước đây sự so sánh dựa trên giả thiết là người độc thân thì có khả năng tiết dục, kiềm chế được các bản năng, còn người không kiềm chế được thì đi lấy vợ lấy chồng. Tuy nhiên, như đã nói trên, Công đồng Vaticano Đệ Nhị đã trình bày bậc hôn nhân dưới khía cạnh tích cực. Một cách tương tự như vậy, Công đồng cũng muốn trình bày lại bậc độc thân một cách tích cực hơn. Độc thân không phải chỉ có nghĩa là sống một mình, không có đôi bạn. Sự độc thân và trinh khiết cần được nhìn trong viễn tượng đối thần, xét như là biểu tượng của một tình yêu dành cho một mình Thiên Chúa, biểu tượng của thực tại cánh chung. Có lẽ tác giả đầu tiên so sánh bậc khiết tịnh với bậc hôn nhân là Thánh Phaolô, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto ở chương 7. Dĩ nhiên là cần phải lưu ý tới bối cảnh lịch sử của nó, ngõ hầu tránh sự hiểu lầm tư tưởng của Thánh Phaolô. Trong quá khứ, người ta chỉ lưu ý tới câu 28 viết như sau: nếu bạn cưới vợ thì cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng thì cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những gian truân khốn khổ. Mà tôi muốn cho anh em thoát khỏi điều đó. Người ta đã dựa vào câu đó để kết luận rằng, theo Thánh Phaolô, việc kết hôn là chuyện bất đắc dĩ, còn đời sống độc thân là chuyện tốt hơn. Có lẽ phải nói ngược lại mới đúng. Trong xã hội Hy Lạp thời đó, có những thuyết hạ giá thân xác và hôn nhân, cho rằng đó là chuyện tội lỗi. Thánh Phaolô chống lại thuyết đó và khẳng định rằng, việc lấy vợ lấy chồng không phải là xấu xa tội lỗi gì hết, bởi vì nó phù hợp với chương trình của Thiên Chúa. Sự so sánh giữa bậc hôn nhân với bậc khiết tịnh được Thánh Phaolô nói ở câu 38. Ai cưới người trinh nữ của mình thì làm một việc tốt, nhưng ai không cưới thì làm một việc tốt hơn. Như vậy, sự đối chiếu không phải là giữa điều xấu với điều tốt, nhưng là giữa điều tốt và điều tốt hơn. Tại sao sự độc thân lại tốt hơn, thưa cha? Một lần nữa cần phải nhấn mạnh rằng, không nên nhìn sự độc thân theo nghĩa tiêu cực là không lập gia đình. Cần phải nhìn sự độc thân hay trinh khiết theo chiều hướng tích cực. Thánh Phaolô đã giải thích những lý do của sự so sánh trong những câu 32 đến 35 của chương 7. Lý do chính của sự so sánh ở chỗ: con người không kết bạn thì dành hết tình yêu cho Chúa, gắn bó với Chúa, chuyên lo việc Chúa. Còn người có gia đình thì phải lo lắng chuyện gia đình. Như vậy, bậc trinh khiết cao quý ở chỗ lý tưởng phụng sự. Họ rảnh rang để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, có phải như vậy không, thưa cha? Đã có nhiều người nghĩ như vậy, nhưng mà lập luận đó không thỏa đáng. Lịch sử cho thấy rằng, có nhiều đôi hôn nhân cũng dành khá nhiều thời giờ để phục vụ Thiên Chúa và đồng loạt. Thậm chí, có khi còn hữu hiệu hơn những người độc thân nữa. Các nhà chú giải Kinh Thánh đã cố gắng tìm hiểu thêm động lực nào đã khiến Thánh Phaolô chuộng bậc độc thân trinh khiết hơn là bậc hôn nhân. Và họ nhận thấy rằng, vấn đề phục vụ không phải là ưu tiên. Muốn hiểu tư tưởng của Thánh Tông Đồ, cần phải đặt trong viễn tượng cánh chung. Từ câu 29 đến câu 31, tác giả đã viết như sau. Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này. Thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có. Ai khóc lóc hãy làm như không khóc. Ai vui mừng như chẳng mừng vui. Ai mua sắm hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dụng của cái đời này hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Dĩ nhiên, đã có người giải thích rằng, Thánh Phaolô tưởng lầm rằng sắp sửa tận thế đến nơi rồi, vì thế không cần cưới vợ gả chồng làm gì nữa. Tuy nhiên, nói như vậy thì hơi nông cạn. Chiều hướng cánh chung không hiểu theo nghĩa là tận thế đã gần kề, cho bằng kỷ nguyên mới đã bắt đầu với cuộc phục sinh của Đức Kitô. Trong tư tưởng của Thánh Phaolô, cuộc phục sinh của Đức Kitô không chỉ ảnh hưởng đến thân thể của Ngài, nhưng còn ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại và toàn thể vũ trụ. Một thời điểm mới đã bắt đầu, thời điểm tái tạo vạn vật. Khi lãnh bí tích rửa tội, người tín hữu được tham dự vào một cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Vì thế, họ cần phải diễn tả sự tham dự vào cuộc phục sinh ra thực tại. Chính trong bối cảnh đó, mà Thánh Phaolô đối chiếu sự trinh khiết với bậc hôn nhân. Bậc hôn nhân gắn với kỷ nguyên mau tàn của hiện tại, còn bậc trinh khiết tượng trưng cho kỷ nguyên tương lai, khi con người không còn cần dựng vợ gả chồng nữa. Tư tưởng này được phúc âm nhắc lại trong cuộc đối chất giữa Chúa Giê-xu với nhóm Sa-đu-xê. Tóm lại, bậc trinh khiết cao hơn bậc hôn nhân, cũng như cuộc sống vĩnh cửu cao quý hơn cuộc sống hiện tại, có phải thế không thưa cha? Đúng thế. Khi đề cao bậc trinh khiết, giáo hội không quên nêu bật rằng, cần phải hiểu về sự trinh khiết vì nước trời. Chúng ta có thể đọc thấy trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo ở các số 1618 đến 1620. Nhất là chúng ta đừng nên quên rằng, sự so sánh này có tính cách khách thể, xét theo giá trị biểu tượng của chúng. Còn khi xét từng cá nhân thì không ai được quyền lên mặt, tự coi mình là cao trọng thánh thiện hơn người khác. Không phải những người khấn giữ trinh khiết vì nước trời, đương nhiên là thánh thiện hơn những người lập gia đình. Trở lại với ngôn ngữ của Thánh Phaolô, ta có thể nói được rằng, sự so sánh giữa bậc trinh khiết với bậc hôn nhân thuộc về cấp độ đoàn sủng, được Thánh Phaolô giải thích ở chương 12 của thư thứ nhất gửi Côrintô. Nhưng sau khi đã trình bày ý nghĩa và giá trị của các đoàn sủng, ở chương 13 tiếp theo đó, Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu rằng, ơn cao trọng hơn cả là đức mến. Và chính đây mới thực là tiêu chuẩn đo lường sự cao thấp của mỗi người trước mặt Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, người quá có thể đi tu được không? Trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Nhẫn nhục từ bi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chiếc da nọ đi qua sông trên một con đò nhỏ. Trong khi đi, ông hỏi người lái đò, "Này anh lái đò, anh có biết gì về số học không?" Người lái đò trả lời, "Rất tiếc, tôi chẳng biết gì về nó cả." Chiếc da nói, "Tôi rất tiếc cho anh, vì như thế là anh đã mất một phần tư cuộc đời rồi." Một lát sau, ông triết gia lại hỏi câu thứ hai, anh có biết gì về thiên văn không? Người lái đò vẫn trả lời như trước, ồ không, tôi chưa bao giờ nghe nói đến điều đó cả. Tôi rất tiếc cho anh, vì như vậy là anh mất hết nửa cuộc đời rồi. Chợt con đò không may đụng vào một tảng đá. Người lái đò lớn tiếng hỏi, thưa ngài triết gia, ngài có biết bơi không ạ? Ông triết gia trả lời, ồ, tôi hoàn toàn không thể bơi được. Người lái đò bình tĩnh nói, thế thì rất tiếc cho ông sắp mất cả cuộc đời rồi, vì con đò đang chìm dần. Quý vị và các bạn thân mến! Cái biết của triết gia là cái biết của lý thuyết suông, còn cái biết của anh lái đò thì mang tính thực tiễn. Điều đó giúp anh có thể vượt qua khó khăn nguy hiểm. Có một câu nói cho rằng, một xe lý thuyết không bằng một chút thực hành. Sự hiểu biết nào cũng cần phải được kết hợp với những trải nghiệm thực tiễn mới là sự hiểu biết hữu ích. Một thi sĩ người Đức quan niệm rằng, mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi. Sự hiểu biết lý thuyết không thì chưa đủ. Chỉ những ai dám hành động mới chăm sóc cho cây đời xanh tươi mãi mãi. Trong Kinh Thánh, nhóm kinh sư và những người Pha-ri-sêu thường có thái độ tự mãn, cho mình là người hiểu biết và tuân giữ luật một cách tỉ mỉ chặt chẽ. Họ thường bắt lỗi Chúa Giê-xu và các môn đệ vi phạm luật Do Thái, như luật ăn chay, luật rửa tay, luật không được làm việc trong ngày hưu lễ. Thấy Đức Giê-xu và các môn đệ đến dự tiệc tại nhà ông Lê-vi, một số người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư lẩm bẩm trách khéo Chúa Giê-xu, sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Sau đó, họ còn nói thêm, môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giê-xu liền khẳng định cho họ biết ý nghĩa của việc ăn chay là để chuẩn bị cho một điều lớn lao quan trọng hơn. Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giê-xu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này. Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Đức Giê-xu chính là chàng rể của hôn lễ, người đến xóa tan mọi ưu sầu buồn bã, nhưng mang lại niềm vui, sự phấn chấn cho thực khách. Vì thế họ không cần phải ăn chay. Niềm vui chàng rể mang đến lớn lao và hoan hỷ hơn tất cả mọi thứ. Ai chỉ chăm chú vào thức ăn nước uống và những thứ khác thì không nếm cảm được niềm vui đích thực của tiệc cưới. Đức Giê-xu cảnh tỉnh chúng ta thái độ cần có khi giữ luật là lòng yêu mến. Tinh thần của việc giữ luật không phụ thuộc vào hành động bên ngoài, nhưng ở suy nghĩ và con tim. Mục đích của luật Chúa là đem lại sự tự do cho con người, như Chúa Giê-xu đã khẳng định. Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, mà để kiện toàn. Đức Giê-xu đến để chút vào tâm hồn chúng ta thứ rượu mới của tiệc tân hôn, rượu của tình yêu, của niềm vui hoan lạc. Vấn đề là tâm hồn chúng ta có sẵn sàng thay đổi để tích chứa rượu mới trong bầu da mới hay không? Hay chúng ta còn ích kỷ khép kín lòng mình với Chúa, còn tính toán hơn thiệt với tha nhân? Cuộc sống của chúng ta có thể hiện được sự tươi mới của sự hiệp thông trao ban, của chia sẻ bác ái không? Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta một lời đáp trả chân thành từ cõi lòng. Trong tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết mời gọi các Kitô hữu trong các cộng đồng trên khắp thế giới, hãy cống hiến một chứng tá rực sáng và hấp dẫn về tình hiệp thông huynh đệ. Hãy làm cho mọi người thán phục vì anh em chăm lo cho nhau, khích lệ và nâng đỡ lẫn nhau. Lạy Chúa Giê-xu, không có niềm vui nào lớn lao hơn niềm vui có Chúa hiện diện. Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của tình yêu. Xin cho lòng yêu mến luật Chúa thôi thúc chúng con lên đường đến với những vùng hoang mạc xa xôi, biến nó thành vùng đất màu mỡ. Xin cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, can đảm lướt thắng sự yếu hèn của chúng con, để hăng say ra đi san bằng những bất công xã hội, hầu xây dựng cuộc sống công bằng và nhân ái trong tình yêu của Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.